Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 1.400 tỷ đồng. Ý nghĩa chương trình tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo 9 huyện thành trong tỉnh và 62 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề mang tính cấp thiết nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe và thảo luận 12 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, gồm xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với 3 dự án thuộc lĩnh vực y tế, xem xét thông qua quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, năm học 2022-2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Về phát triển kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đợt 2, đồng thời xem xét điều chỉnh bãi bỏ chủ trương đầu tư công một số dự án thuộc thẩm quyền, xem xét điều chỉnh bổ sung danh mục một số dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa làm cơ sở tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư. Thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14 đối với 3 ông bà và tiến hành bầu bổ sung một Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14. Với sự nhất trí cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 12 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng để cụ thể hóa chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, tạo cơ sở pháp lý để các cấp các ngành tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. 8 tháng qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt được kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 1.436 tỷ đồng, bằng 54,3% kế hoạch. Trong đó, thu thuế phí, thu khác ước đạt trên 755 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2021. Thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 681 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 44% kế hoạch. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, phát triển nguồn thu bền vững, chống thất thu, nợ động thuế, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, quản lý chi ngân sách hiệu quả, đảm bảo chi thường xuyên và ưu tiên các khoản chi cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi phát triển kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để khôi phục chuỗi sản xuất, cung ứng, tạo cơ sở để tăng thu ngân sách. Vụ mùa năm nay, toàn thành phố gieo trồng trên 4.400 ha, bằng 100,3% so với vụ mùa năm 2021. Trong đó, nhóm cây lương thực có hạt ước đạt trên 3.800 ha, bằng 102% kế hoạch. Cây lúa ước đạt 3.466 ha, bằng 100,5% kế hoạch. Nhóm cây trồng hàng năm khác ước đạt 630 ha. Riêng cây rau, đậu các loại có diện tích gieo trồng ước đạt 589 ha, bằng 125% kế hoạch. Hiện nay toàn bộ các loại cây trồng trên đều đang sinh trưởng phát triển tốt, tình hình sâu bệnh diễn biến không phức tạp. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chuyên môn luôn cử các cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi chặt chẽ và có thông báo biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho bà con nông dân, chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ tác động của thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp với người sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, chỉ đạo tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào canh tác để nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Ngày 30 tháng 8, Đoàn Thanh niên Phường Tân Lập phối hợp với Hội Khuyến học Phường tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường năm 2022. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 101 suất quà trị giá 8,5 triệu đồng, trong đó có 23 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, còn lại các suất quà cho học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Toàn bộ số kinh phí trên được huy động từ các nguồn xã hội hóa và các nhà hảo tâm trên địa bàn. Đây là hoạt động được Đoàn Thanh niên và Hội Khuyến học Phường tổ chức định kỳ hàng năm. Thông qua hoạt động này, nhằm giúp thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực, động viên khích lệ về tinh thần cho các em có hoàn cảnh khó khăn và các em có thành tích học tập tốt trước thềm năm học mới. Hè năm nay, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Cao Ngạn đã chỉ đạo 15 xóm tổ thành lập Ban quản lý hoạt động hè và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè của địa phương. Các xóm đã chủ động tổ chức các hình thức hoạt động để duy trì, thu hút các em tham gia sinh hoạt. Tại 15 điểm sinh hoạt đã tập hợp được 837 trên 905 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt thường xuyên, đạt tỷ lệ trên 92%. Trung bình mỗi xóm tổ chức 2 đến 3 buổi sinh hoạt trên tuần. Nội dung sinh hoạt đa dạng phong phú như múa hát tập thể, tổ chức các trò chơi, thể dục thể thao, tìm hiểu về môi trường, luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, luật giao thông và tổ chức cho các em tham gia các hoạt động xã hội khác. Bên cạnh đó, Ban quản lý hè các xóm còn tổ chức các hoạt động hướng cho thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm, khu vui chơi xanh sạch đẹp, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, phối hợp với Hội Khuyến học xã biểu dương khích lệ động viên 26 em học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp thành phố, tặng học bổng cho 20 em học sinh nghèo, tổng trị giá 4 triệu đồng. Tổng kết hoạt động hè năm 2022, Ban chỉ đạo hoạt động hè của xã đã khen thưởng 3 tập thể, 36 cá nhân là các anh chị phụ trách, đội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè. Đề nghị thành phố khen 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động hè năm 2022. Ngày 29 tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Năm học 2021-2022, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng nhờ chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ của năm học, nên toàn ngành đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Số trường được công nhận lại đạt trường chuẩn quốc gia tiếp tục tăng ở các cấp học, thực hiện tốt duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Số trẻ mầm non được theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ đạt tỷ lệ 100%. Số trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh tại các trường đạt 87%, nhà trẻ đạt 40%. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Giáo dục thành phố dẫn đầu toàn tỉnh về xếp hạng điểm trung bình 3 môn Toán, Anh, Văn thi vào trung học phổ thông. Đặc biệt trong 10 trường có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất toàn tỉnh. Tính bình quân theo môn thì thành phố Thái Nguyên có 9 trường. Tỷ lệ học sinh và giáo viên tham gia các cuộc thi, hội thi, kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi luôn dẫn đầu khối các huyện, thành phố về số lượng giải cao. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, gắn với phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. Năm học 2022-2023, toàn ngành triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn, tăng cường hội nhập quốc tế trong dạy và học. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy và Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm học 2021-2022, đồng thời đề nghị trong năm học mới 2022-2023, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số vào quá trình dạy và học, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho người học, quan tâm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh. Nhân dịp này, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã tổ chức vinh danh nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Trong khi phần lớn học sinh đã được phụ huynh trang bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học mới, thì ở nhiều địa phương, những nỗi lo cho năm học mới lại bắt đầu với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chia sẻ với những khó khăn ấy, nhiều cấp ngành và các tổ chức đoàn thể xã hội đã có nhiều hoạt động tiếp sức, hỗ trợ cho các em đến trường. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai. Trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp, mọi gánh nặng sinh hoạt và học tập của hai trẻ em Hoàng Mạnh Đức ở tổ 11 phường Chùa Hang đều trông vào thu nhập ít ỏi từ đồng lương làm công nhân của bố và sự chăm sóc của bà nội. Ý thức được hoàn cảnh kinh tế khó khăn ấy, chị em Đức luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để học tập tốt. Nhiều năm liền, Đức và chị gái đều đạt thành tích cao trong học tập. Nói về sự cố gắng vươn lên của hai cháu nội cũng như hoàn cảnh gia đình mình, bà Bùi Thị Tuyết, bà nội của Đức và bà Nguyễn Thị Năng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Chùa Hang cho biết.
Sức khỏe tôi cũng yếu, bố cháu thì cũng không được khỏe lắm. Nên là lo thì hai cháu là sao mà ăn học liệu có được, đến có công, có việc làm cũng không. Nhưng nhờ tất cả là các ban, các ngành là giúp cho gia đình, tạo điều kiện cho các cháu để các cháu được ăn học.
Những cái phần tức là hỗ trợ, cái hỗ trợ nó cũng không được nhiều. Thế nên hội khuyến học là cũng rất là băn khoăn, cũng làm thế nào để các cháu học làm sao để đạt được những cái kết quả cao. Thế và sau này các cháu lớn lên thì có một cái nghề nhất định.
Đức chỉ là một trong số hàng trăm học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh được trao học bổng tại chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường vì em hiếu học năm học này. Chương trình được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh từ các nhà trường tới các xã phường, thị trấn đến các huyện, thành phố và của tỉnh. 9 năm qua, 2013-2021, chương trình đã trao tặng học bổng cho 406.737 lượt học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền gần 52 tỷ đồng. Chương trình đã mang lại hiệu ứng xã hội tích cực, được nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, tạo nên dấu ấn nổi bật trong hoạt động khuyến học. Trong số các đơn vị tham gia ủng hộ và đồng hành thường xuyên với chương trình có công ty Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Thái Nguyên. Nhiều năm qua, công ty đã phối hợp với Hội khuyến học các cấp ngành trao hàng nghìn suất học bổng vì em hiếu học ở các địa phương thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Những suất học bổng và phần quà đó đã kịp thời góp phần tiếp sức cho các em thực hiện niềm mơ ước, khát khao cháy bỏng được đến trường. Nói về hoạt động đồng hành của công ty với học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh, ông Vũ Hồng Quân, Giám đốc Viettel Thái Nguyên cho biết.
Đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai. Và đặc biệt khi các em mà có được sự đồng hành của Viettel từ trên ghế nhà trường thì cái lan tỏa cái câu chuyện của Viettel cũng như là cái chiến lý kinh doanh của Viettel, tôi nghĩ đấy là cái mà chúng tôi tiếp tục tâm huyết.
Chia sẻ về chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường vì em hiếu học, nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên nói:
Chúng tôi đã kết nối với các nhà tài trợ, cơ quan đoàn thể để chương trình này càng sâu, rộng, lan tỏa và có ý nghĩa cao cả. Đặc biệt là qua những chương trình này từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư đến cho nên là mọi người chung tay rất hiệu quả.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Để niềm vui đến trường được trọn vẹn, các em học sinh rất cần sự sẻ chia, chung tay hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để các em có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Việc tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường vì em hiếu học đã trở thành dấu ấn sâu sắc trong phong trào khuyến học của tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay là nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022. Dưới ánh sáng của nghị quyết hội nghị, phong trào đòi dân chủ, dân sinh lan rộng khắp Đông Dương. Mở đầu là phong trào Đông Dương Đại hội với hàng trăm ủy ban hành động được thành lập ở các nơi. Các cuộc biểu tình bãi công đòi dân chủ, dân sinh, đòi thả tù chính trị diễn ra sôi nổi. Tiêu biểu là các cuộc bãi công của hàng vạn công nhân mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả. Báo chí tiến bộ, trong đó có nhiều tờ báo của Đảng được xuất bản công khai. Sức mạnh đấu tranh của quần chúng đã buộc chính quyền thuộc địa phải ban bố một số quyền tự do, dân chủ và thả hàng nghìn tù chính trị. Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Tại hội nghị này, chính từ việc vận dụng chính xác đường hướng chung của quốc tế cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng điều chỉnh chiến lược và thay đổi sách lược, đưa cách mạng Việt Nam vào một thời kỳ mới, hòa nhập với xu thế chung của cách mạng thế giới và khu vực. Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trong nước, đòi hỏi cần có sự thảo luận để tìm ra phương thức đấu tranh thực sự sát thực. Vì vậy, cuối năm 1937, đồng chí Lê Hồng Phong về nước hoạt động bí mật tại Sài Gòn, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 3 năm 1938, tại làng Tân Thới Nhất, gần Bà Điểm, Hóc Môn, tỉnh Gia Định, Hội nghị Trung ương Đảng đã được tổ chức. Hội nghị đã phân tích tình hình, nhận định rõ thái độ chính trị của các đảng phái về phong trào quần chúng nhân dân, đồng thời đánh giá công tác xây dựng đảng còn hạn chế, như số lượng đảng viên phát triển không đều, cơ sở đảng các thành phố, tỉnh lỵ yếu hơn nông thôn, một số đảng viên chưa nắm được chủ trương của đảng, còn có tư tưởng cô độc hẹp hòi, công tác tuyên truyền, thông tin còn hạn chế, sự kết hợp giữa hoạt động công khai và hoạt động bí mật còn có khuyết điểm. Trên cơ sở phân tích tình hình, nhận định rõ những khuyết điểm trên các mặt của công tác đảng, để đẩy mạnh phong trào đòi dân sinh, dân chủ, cải thiện đời sống, đồng chí Lê Hồng Phong đã cùng với Hội nghị Trung ương Đảng quyết định chuyển Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương thành Mặt trận Dân chủ Thống nhất Đông Dương nhằm tranh thủ hơn nữa mọi lực lượng có thể tranh thủ tập hợp rộng rãi quần chúng nhân dân tham gia cách mạng. Hội nghị xác định trong quá trình vận động thành lập mặt trận cần bỏ hết những khẩu hiệu tả khuynh làm giai cấp tư sản bản xứ và các đảng phái khác e ngại, không dám liên kết cùng tham gia đấu tranh. Mặt khác, cũng cần đề phòng tư tưởng hữu khuynh, chỉ coi trọng liên kết các tầng lớp trên mà xem nhẹ phong trào quần chúng nhân dân lao động. Phương châm là phải thu hút đông đảo quần chúng tham gia các đoàn thể có tính chất rộng rãi và tổ chức theo các hình thức công khai, bán công khai, đấu tranh bênh vực quyền lợi thiết yếu hàng ngày của quần chúng. Trên cơ sở đó, tiến hành giáo dục quần chúng, nâng trình độ giác ngộ chính trị của quần chúng. Sau Hội nghị Trung ương tháng 3 năm 1938, đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục tham gia chỉ đạo phong trào cách mạng ở các tỉnh Nam Kỳ và có nhiều đóng góp trên mặt trận báo chí nhằm thống nhất các quan điểm của Đảng về đấu tranh dân chủ. Thông qua các hoạt động tư tưởng, lý luận, đồng chí Lê Hồng Phong đã luận giải, tuyên truyền, cổ động các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương, uốn nắn những nhận thức mơ hồ, lệch lạc trên các vấn đề chiến lược, sách lược cho một bộ phận đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, bằng ngòi bút sắc sảo, đồng chí còn tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh vạch trần các luận điệu sai trái, phản động, cơ hội chủ nghĩa của bọn Trotsky, tay sai của chủ nghĩa phát xít, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng đó, đồng chí tỏ rõ sự nhạy bén, bản lĩnh chính trị, sự kiên định và trình độ tri thức lý luận khoa học, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và củng cố đảng về mặt tư tưởng tổ chức, đưa tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam thời kỳ mặt trận dân chủ, cũng là sự chuẩn bị tích cực để đi tới thắng lợi lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945. 3. Tấm gương người cộng sản kiên cường, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của đảng, của nhân dân. Ngày 22 tháng 6 năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Biết đồng chí là cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng, bọn mật thám Pháp dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ, hòng khai thác các cơ sở cách mạng, nhưng chúng vẫn không lay chuyển được ý chí kiên cường của đồng chí. Không tìm ra chứng cứ pháp lý để buộc tội đồng chí Lê Hồng Phong, ngày 30 tháng 6 năm 1939, Tòa Tiểu hình Sài Gòn đã kết án đồng chí 6 tháng tù giam và 3 năm quản thúc ở Nghệ An. Mặc dù bị quản thúc gắt gao, theo dõi chặt chẽ, đồng chí vẫn không nản chí thường xuyên bí mật liên hệ với tổ chức, với đảng và dành thời gian viết bài bí mật gửi cho các tờ báo của đảng như tờ Dân Chúng, Đông Phương Tạp chí, thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường của người cách mạng kiên trung. Tuy đã theo dõi chặt chẽ những hoạt động của Lê Hồng Phong, hòng âm mưu tách đồng chí ra khỏi tổ chức, cắt đứt mối liên lạc với phong trào cách mạng, với Trung ương Đảng. Song chính quyền thực dân vẫn lo ngại về sự tự do của người Cộng sản Lê Hồng Phong. Vì vậy, khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tháng 1 năm 1940, mật thám Nam Kỳ ra Nghệ An bắt đồng chí Lê Hồng Phong lần thứ hai và áp giải vào giam giữ tại Khám Lớn, Sài Gòn. Trong thời gian gần một năm giam giữ, tra tấn, hành hạ thực dân Pháp vẫn không tìm được lý do để kết tội tử hình đối với đồng chí. Biết đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là vợ chồng, có con nhỏ Hồng Minh được mấy tháng tuổi. Chúng đã để hai người gặp nhau, hòng lung lạc tinh thần, qua đó có cớ khép tội đồng chí dính líu tới âm mưu lật đổ chính phủ Nam Kỳ, nhưng chúng đã thất bại. Mặc dù vậy, thực dân Pháp vẫn buộc tội đồng chí phải chịu trách nhiệm tinh thần cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, kết án 5 năm tù giam và 10 năm quản thúc. Cuối năm 1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị đày ra Côn Đảo. Trong những ngày bị biệt giam trong Hồng Đá hoặc trong Banh Hai, nơi giam giữ tù Cộng sản, kẻ thù luôn tìm cách hành hạ, tra tấn, đánh đập dã man đồng chí Lê Hồng Phong, hòng làm nhụt tinh thần, ý chí của người lãnh đạo Cộng sản. Đây là quãng thời gian đồng chí trực tiếp đối mặt với mọi âm mưu thủ đoạn dã man và thâm độc nhất của kẻ thù. Những kinh nghiệm và lý luận trước đây đã giúp đồng chí hiểu thêm tính chất khốc liệt của cuộc đấu tranh giai cấp, không chỉ là thử thách mà còn là đòi hỏi của cuộc đấu tranh để giữ vững phẩm chất, khí tiết của người Cộng sản trong thực tế, hoàn cảnh tù đầy vô cùng khắc nghiệt. Có lần đồng chí vừa bưng bát cơm lên ăn thì bọn cai ngục xông vào đánh túi bụi. Bát cơm của đồng chí bị nhuộm đỏ do máu chảy từ đầu, từ mặt rớt vào. Nhưng đồng chí vẫn thản nhiên tiếp tục ngồi ăn bát cơm chăn máu với quyết tâm phải sống để còn sống, còn chiến đấu. Những trận đòn thù tàn ác, dã man liên tục đó làm đồng chí Lê Hồng Phong dần dần kiệt sức. Đồng chí đã vĩnh biệt anh em, đồng chí của mình vào trưa ngày 6 tháng 9 năm 1942. Trước lúc đi xa, đồng chí Lê Hồng Phong còn căn dặn, nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong diễn ra vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết về xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và Kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là dịp để chúng ta thành kính và tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Học tập, noi gương đồng chí Lê Hồng Phong và các bậc cách mạng tiền bối, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và nhân dân với tinh thần, chí công vô tư. Như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cử, đồng chí Hoàng Văn Thụ và hàng trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy mới xứng đáng là người cách mạng. Trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 1902-2022. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 82%. Khu vực phía Tây, Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo mở cửa và sử dụng nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên có địa chỉ tại tổ 2 phường Thịnh Đán, được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 1.800 m², gồm các hạng mục: hội trường khoảng 200 người, phòng trao viếng, phòng điều hành công việc, phòng không liệm, phòng bảo quản thi hài. Để tạo điều kiện cho nhân dân có thêm địa chỉ tổ chức tang lễ cho người thân qua đời, thành phố Thái Nguyên mở cửa đưa nhà tang lễ vào sử dụng và miễn phí một số dịch vụ khi tổ chức tang lễ. Thông báo mở cửa và sử dụng nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên có địa chỉ tại tổ 2 phường Thịnh Đán, được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 1.800 m², gồm các hạng mục: hội trường khoảng 200 người, phòng trao viếng, phòng điều hành công việc, phòng không liệm, phòng bảo quản thi hài. Để tạo điều kiện cho nhân dân có thêm địa chỉ tổ chức tang lễ cho người thân qua đời, thành phố Thái Nguyên mở cửa đưa nhà tang lễ vào sử dụng và miễn phí một số dịch vụ khi tổ chức tang lễ.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.